是đời sống. Nó đúng với lại cái nội dung hơn là mình nói Phật giáo cho đời sống. Dạ, đại chúng có đọc bài trước chưa? Dễ thương quá hả? Dạ, thưa đại chúng là chúng ta phải nói lặp đi lặp lại hoài. Đây là cái giáo lý căn bản. Đại chúng biết căn bản là gì không? Căn bản là gốc rễ, nền tảng. Và bản là cái gốc mà căn là rễ. Cho nên căn bản có nghĩa là gốc rễ. Thế thì cái giáo lý gọi là căn bản là giáo lý thấp hay giáo lý cao? Sao gọi là thấp? Là tại vì gốc rễ nó nằm ở dưới cho nên nó thấp, phải không? Dạ, xin thưa các vị, là gọi là giáo lý căn bản hay còn gọi là giáo lý nền tảng là tại vì cái giáo lý đó nó không thể thiếu được. Muốn trở thành cây to, cây nhỏ, cây ăn trái, cây lấy củ, lấy hạt gì cũng bắt đầu từ cái gốc rễ, tức là cái căn bản đó hết. Tất cả nhà dẫu cho nó cao có bao nhiêu, nó lớn có bao nhiêu thì cũng đều phải có nền móng hết. Thế thì cái giáo lý căn bản là một cái giáo lý mà không thể thiếu để bắt đầu cho những cái giáo lý khác. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của một cái nền giáo lý căn bản. Hễ ai nắm được cái giáo lý căn bản thì có thể nắm được những cái giáo lý cao hơn cái giáo lý căn bản đó. Hay nói khác hơn, tất cả những cái giáo lý khác đều được phát triển từ cái giáo lý căn bản đó mà ra. Cho nên có thể nói được là cái giáo lý mà chúng ta gọi là nguyên thủy hay là năm bộ kinh, năm bộ Nikaya, bốn bộ A Hàm là những cái giáo lý căn bản, những giáo lý nền tảng để từ đó mà nền văn học Đại Thừa phát triển lên từ cái nền giáo lý căn bản của nguyên thủy đó. Cho nên hoàn toàn không có sự mâu thuẫn, hoàn toàn không có sự nhập nhằng giữa hai cái nền giáo lý truyền thống là nguyên thủy và phát triển. Thì kính thưa các vị, là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề cát như cầu thố giác. Đại chúng phải học thuộc câu này ha. Dạ, thuộc chưa? Phật pháp tại thế gian, chúng ta phải học thuộc câu này. Bất ly thế gian giác, ly thế, bất ly thế gian giác, giác, giác ngộ đó. Ly thế mít bồ đề, ly thế mít. Mít là mít ướt á, không phải là mít. Mít chỉ chữ CH phía sau. Ly thế mít bồ đề cáp như cầu thố giác. Cáp, cáp là cáp treo á. Dạ, cái đó là tiếng Hán. Cáp như cầu thố giác. Như cầu thố, thố là con thỏ đó. Thố giác là cái sừng á, giác là giác ngộ, cái chữ giác đó đó. Dạ, giác là sừng á ha. Rồi, Phật pháp ở tại thế gian. Câu dịch của bốn câu đó đó. Phật pháp ở tại thế gian. Không rời thế gian mà giác ngộ. lìa thế gian, không lìa thế gian mà giác ngộ. Mà giác ngộ. Nếu rời khỏi thế gian mà tìm sự giác ngộ, thì cũng giống như nếu rời thế gian mà tìm giác ngộ đó, thì giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Đi tìm lông rùa sừng thỏ. Lông rùa sừng thỏ, mấy cái này mắc lắm á, các vị nhớ đi tìm. Và lặp lại: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, cáp như cầu thố giác. Phật pháp tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ. Nếu rời thế gian mà tìm sự giác ngộ, thì giống như đi tìm lông rùa và sừng thỏ. Dạ được chưa? Rồi quý vị học thuộc câu đó nha, bốn câu đó nghe. Dạ. Thưa các vị, là chúng ta ghi bốn câu đó rồi, các vị bây giờ giả dụ như mình đã nằm lòng hết trơn rồi ha, thì chúng ta sẽ thấy được rằng đây là bốn câu mà nói lên cái ý tưởng của nhà Phật vì cái nhân sinh, vì cái con người, vì cái cuộc đời này. Phật giáo ra đời trên cái mảnh đất Ấn Độ ngày xưa là vì nơi ấy, chúng sanh của miền ấy, chúng sanh của nơi ấy vốn đã có nhiều cái trường phái triết học lúc bấy giờ, nhưng tất cả vẫn không giải quyết được cái nỗi ám ảnh của con người, đó là đau khổ, đó là vòng luân hồi và sinh tử. Cho nên Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Gì nữa? Đó, giờ giỏi quá. Tức là đã học thuộc rồi ha. Đó chính là những nền giáo lý căn bản đó thưa các vị. Mà các vị đi bất cứ một cái trường phái nào, chúng ta cũng không sợ lạc lõng, tại vì cái giáo lý căn bản mình đã có rồi. Thế thì giải thoát đau khổ cho con người, đó là mục đích tối hậu của giáo lý Phật Đà. Ghi vô, nhìn rồi ít bữa nó không biết cái đường nào mà làm bài bây giờ. Giải thoát giác, giải thoát giác ngộ cho con người là mục đích tối hậu của giáo lý Phật Đà. Tại sao vậy? Vì giáo lý của Đức Phật ra đời là không phải hướng đến cái gì khác hơn, mà hướng đến con người, mà hướng đến sự giải thoát giác ngộ cho con người ngay cuộc đời này. Cho nên các vị có thể, có thể tôi đọc cho các vị nghe một đoạn. Xin thưa các vị là như mình nói với nhau lần đầu đó, chúng ta học chủ yếu là chuyển hóa. Cái gì mà tôi kêu các vị ghi mà để học thuộc thì nhớ học thuộc bao nhiêu thôi. Có những ngày trước tôi không ghi, không kêu các vị ghi câu nào hết trơn á, là tại vì những cái giáo lý đó các vị nằm ở trong bụng hết trơn rồi. Mà đây chỉ là cái sự lặp lại mà thôi. Ví dụ như khi này, bây giờ chúng ta nói là một cái tiêu đề Phật pháp cho đời sống, thì bản thân nó các vị cũng đã hiểu nó muốn nói cái gì rồi. Không phải là Phật pháp này cho một đời đã chết, không phải vậy, mà Phật pháp này cho cái đời sống. Thế thì thế nào gọi là đời sống? Phật pháp đó không phải là để dùng cho những ông già bà cả chuẩn bị đi về cái cõi xa xăm. Phật pháp kia cũng không phải là để cho những cái người mà chết rồi, để rồi chúng ta tới đó chúng ta tụng đám. Mà thường Phật tử của mình đi đám thì gọi là gì? Đi gì? Đi đám ma hả? Dạ, đừng có nói đi đám ma mà kêu là đi đám tang. Đại chúng nhớ nha, đừng bao giờ kêu là đi đám ma, mà mình phải kêu là đi đám tang. Tại người ta có đi, có thành ma đâu mà đi đám ma. Đôi khi một hòa thượng tịch mình cũng nói là đi đám ma hòa thượng. Cho nên chúng đây là cái nền văn hóa quen miệng mà mình phải ý thức, để rồi tự bản thân mình phải làm việc với chính mình. Có những cái mà chúng ta quen rồi nó trở thành một cái thói quen mà mình không biết mình đang nói chuyện gì. Đấy. Ở trang 168, xin thưa đại chúng là chúng ta đang học bài này ở chương thứ mấy? À, giỏi ha, có đọc bài ha. Đạo Phật dù cao cả và thuần khiết bao nhiêu cũng sẽ vô dụng đối với đại chúng nhân loại nếu họ không theo được trong đời sống hàng ngày. Trang 168. Kính thưa các vị, là cái Phật pháp này là Phật pháp cho con người, chính vì lẽ đó không phân biệt là tăng hay là tục. Hễ vị nào mà uống được cái dòng nước pháp của Phật thì người đó sẽ giải trừ được cái cơn khát của khổ đau sinh tử. Không phân biệt người đó là ai, người mù cũng có thể tiếp cận được, người điếc cũng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên cái đuôi điếc câm ngọng là những nạn của tám nạn, mà chúng ta đã biết tám nạn rồi đúng không? Gồm có gì? Xin thưa đại chúng là cái giáo lý căn bản là cái mà chúng ta phải học thuộc lòng. Nhớ nghe, đọc theo thứ tự, chứ không phải là kể lộn, trước ra sau, sau ra trước, tới ra lui, lui ra tới. Nhất thất cu lô châu, ghi vào. Nhất tức là một đó, nhất thất cu lô châu. Nhị tức là hai đó, nhị phi tưởng thiên, phi tưởng thiên. Tam Phật tiền Phật hậu. Tứ thế trí biện thông. Tứ thế trí biện thông. Biện là biện luận á. Ngũ là năm, chứ không phải ngũ gục ha. Ngũ mông lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Mông lung ám á. Rồi lục là sáu á, lục địa ngục. Thất ngạ quỷ. Bát súc sanh. Đó là bát nạn trong Phật giáo. Nhất thất cu lô châu mà chúng ta đã biết rồi, sinh ở cái cõi xa xăm ha, cái cõi mà mang di mọi rợ. Cái cõi mà không có nền ánh sáng của văn minh, không có nền ánh sáng của Phật pháp. Nhị phi tưởng thiên, thứ hai là sanh ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, là ở cái cõi mà sung sướng không hề biết đau khổ, cho nên không thấy được cái cung bậc của sự đau khổ và cái sự cần thiết để tu hành giải thoát cái sự khổ. Người ta chỉ hưởng cái phước sung sướng và hết phước rồi thì trở lại nhân gian. Tam Phật tiền Phật hậu. Thứ tư là sanh trước Phật hay là sanh sau Phật. Ý nói sanh trước Phật là không gặp Phật, sanh sau Phật cũng không gặp Phật. Thì những người nào không gặp Phật thì gặp nạn. Còn chúng ta đây dẫu là sinh sau Phật, tuy nhiên cái âm hưởng của Phật pháp vẫn còn, bóng dáng chư tăng vẫn còn, kinh điển vẫn còn, tượng Phật vẫn còn, và cái sự nghe giảng thuyết giảng của đại chúng và thâm nhập trong đời sống của mình vẫn còn. Cho nên cái nạn này gọi là giá nạn. Giá nạn có nghĩa là cái nạn nhẹ thôi, không có nạn. Ngũ tam Phật tiền Phật hậu, gì nữa? Tứ thế trí biện thông. Thế trí biện thông có nghĩa là những người học rộng hiểu nhiều và chấp nơi cái sự học của mình, chấp nơi cái kiến giải của thế gian pháp mà không có chịu thực hành theo Phật pháp. Ngũ mông lung ám á, tức là đuôi điếc câm ngọng. Những người nào rớt vô trong những cái này là những người có thể khó mà có thể thực tập Phật Pháp, mà chứng đạt trong giáo lý của Phật Pháp. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Thứ bảy là địa ngục, thứ sáu là địa ngục, thứ bảy là ngạ quỷ, và thứ tám là súc sanh. Đây là ba cái đường dữ nhất trong tam đồ bát nạn. Kính thưa các vị, Phật Pháp cho cái đời sống của con người, đó là thực tế. Nếu như tất cả đại chúng nghĩ rằng người tu mới có thể là người giải thoát giác ngộ được, thì đây là một cái nhận thức sai lầm. Nếu các vị cho là trẻ vui nhà, già vui chùa, theo như cái kiểu của nhận thức truyền thống, nền văn hóa dân gian, cho là trẻ thì vui chơi ở nhà, còn già là mới tới chùa, chứng tỏ rằng cái nền văn hóa dân gian nhìn cái bóng dáng của nhà chùa, nhìn bóng dáng của ông sư tụng kinh niệm Phật lâm râm nhắm mắt, thì cứ nghĩ là nó buồn, nó hiu hắt, nó quạnh quẻ, rồi chỉ có khi nào mà nghe tụng kinh là biết là sắp chết tới nơi rồi đó. Cho nên cái nền văn hóa Phật giáo mà để cho bị hất hủi trong cái sự nhận thức như thế, thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải làm cho nó sống động hơn, cần cho thực tập hơn, để cho nó nhẹ nhàng hơn. Bằng cách là, xin thưa các vị, chúng ta làm sao đem được cái Phật Pháp của mình vô trong tiệm nail. Lý do sao không? Tại sao không mà lại cười? Phải không? Phật Pháp làm sao đi vô tiệm nail, có nghĩa là đi vào trong đó. Thay vì chúng ta chuyện ông nọ bà kia, thì có thể là một cái máy nào đó mở niệm Phật, niệm chú, hay là những nhạc Phật giáo v.v. Có nghĩa là bằng cái cách nào đó để chúng ta nhẹ nhàng và biến cái công sở của mình đã nó trở thành một cái gì mà cái đó nó thanh thản. Thế thì trong một cái tiệm chúng ta cũng có thể làm được. Hay là ngay cả nhà của mình, làm sao để có thể gia đình của mình hiểu được rằng mình là người đang mang cái nền Phật giáo, cái nền tư tưởng của Phật giáo đó vào trong gia đạo. Chúng tôi mới nhận được một cái thư của thầy trụ trì ở đây gửi một người Phật tử ở đây. Người ta gửi cái thư này cho tôi. Người Phật tử này đã là 17 năm theo Thiên Chúa giáo, và sau đó thì được mẹ của mình khuyến khích và trở về, mẹ vợ khuyến khích và trở về với đạo Phật. Thì khi cái người mẹ vợ này mất, thì chính cái người này là cái người đi tìm chiếc áo tràng cho mẹ, đi tìm cái áo gì, áo quan để đắp cho mẹ. Nhưng mà tìm ở trong chùa thì không có cái áo tràng, cho nên tự bản thân mình, người này đang may cái áo tràng đó để mặc cho mẹ lúc chết. Thì kính thưa các vị, cái Phật Pháp nó đi vào trong từng mỗi một con người qua cái cử chỉ và hành động của tất cả mọi người chúng ta. Nếu như các vị đi chùa, các vị học kinh, các vị tu tập, nhưng mà mình không thể hiện bằng cái đời sống để cảm hóa người bên cạnh, cảm hóa gia đình của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nói cái giáo lý đạo Phật nó thâm thúy được, nó hay ho được. Mà bằng cách nào đó các vị chuyển hóa chính bản thân mình và làm cho người xung quanh mình, gần nhất là xung quanh mình, có thể cảm hóa được tất cả những người xung quanh. Và xin thưa, Phật Pháp không hướng các vị là sau khi các vị chết, không hướng các vị đi ở một cái thế giới nào đó hảo huyền. Kính thưa các vị, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ mấy? Thứ bảy. Trước Đức Phật Thích Ca có bao nhiêu vị? Gồm có những ai? Dạ xin thưa, đây cũng là một cái giáo lý căn bản nữa mà chúng ta cần phải biết. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình là Đức Phật thứ bảy trong hiền kiếp, nhớ nha. Thì xin thưa các vị, là thứ nhất á, là quá khứ tỳ bà thi Phật, rồi thi khí Phật, Tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni, ca diếp, rồi mới đến Thích Ca. Không biết hả? Rồi lặp lại, thứ nhất là quá khứ tỳ bà thi Phật, quá khứ tỳ bà thi Phật. Thứ hai, thi khí Phật. Thứ ba, tỳ xá phù Phật. Thứ tư, câu lưu tôn Phật. Thứ năm, câu na hàm mâu ni Phật. Thứ sáu, ca diếp Phật. Và thứ bảy là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà xin thưa các vị, đây là Đức Phật của hiền kiếp. Và xin thưa, còn hằng hà sa số chư Phật. Các vị nhớ nha, chứ không phải là chỉ có bảy Đức Phật này thôi. Ví dụ như Đức Phật Nhiên Đăng nè, Đức Phật A Di Đà nè, phải không? Đức Phật Dược Sư nè, nhiều vô cùng nhiều. Tất cả những Đức Phật đó đã thành Phật từ vô lượng vô lượng kiếp về trước. Và xin thưa, mỗi một Đức Phật ra đời là nói cái giáo lý, khế cơ. Mỗi một Đức Phật ra đời đều nói cái giáo lý và khế cơ. Khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ. Nếu như một cái ngày nào đó cái giáo lý kia nó không phù hợp với chân lý nữa, cái giáo lý kia nó không phù hợp với căn cơ nữa, thì cái giáo lý đó diệt vong. Và cái giáo lý đó nó diệt vong rồi thì một Đức Phật nữa lại ra đời tiếp theo để nói một cái giáo lý nó phù hợp với cái căn cơ, nó phù hợp với cái giáo lý. Cho nên cho đến thời buổi bây giờ, ít bữa nữa đây, nói ít bữa chứ còn lâu lắm, Bồ Tát Di Lặc ra đời là một vị Phật tương lai sẽ kế vị Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nói lại cái giáo lý, khế cơ. Tại chúng thấy không? Cho nên là tất cả những cái giáo lý của Đức Thế Tôn đều khế hợp hết, nhưng nó sẽ phù hợp với một đối tượng nào đó, nó phù hợp với một thời gian nào đó. Nếu như bây giờ, giả dụ như con người ta có thể sống được 2 triệu năm đi, thì lúc đó hình như là con người ta không nói là có cái thân này vô thường nữa, mà hình như là cái thời gian đó nó trôi dài quá. Mà như tôi nói ban đầu đó, bây giờ người ta đó, ai mà bệnh nan y không thể chữa được á, thì khi vừa tắt thở là người ta đi, người ta đông lạnh liền. Để rồi người ta chờ dài 30 năm sau có một cái phương pháp nào trị liệu, hoặc là một cái loại thuốc nào đó có thể trị được cái bệnh đó, thì người ta lại đem warm up cái người kia lên và họ trị cho người đó. Thế thì giả dụ như có một cái gì đó, hay là khi mà Đức Phật ra đời thì tuổi thọ của con người ở cái trần gian này, ở cái thế giới này là đến 80.000 tuổi. Thế thì bây giờ làm sao? Thì xin thưa, tất cả các giáo lý đó, tất cả các nền tảng đó, nó không phải là miên viễn bất biến. Nó sẽ hoại diệt khi mà cái hành tinh này, có thể là nó sẽ hoại diệt, nhưng mà nghiệp thức của chúng sanh nó sẽ đi tìm một cái thế giới khác, nó đi tìm một cái nơi khác, để rồi nó sinh trên cái nền của cái trái đất ấy, của môi trường đấy. Và lúc đó rồi thì sẽ có một cái giáo lý để phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh lúc ấy. Cho nên là tất cả giáo lý của Đức Thế Tôn đều là phù hợp cho một cái thực tế của đời sống ngay hiện tại. Mà rất nhiều giáo lý của Đức Thế Tôn đã diễn tả cái hiện tại chứ không có mơ mộng viển vông. Đó là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, là một cái bài kinh rất cụ thể. Đại chúng đã thuộc bài này chưa? Bài này đã đọc rồi. Dạ không, bài này đọc ghi mất thời gian lắm. Đi về tìm Nhất Dạ Hiền Giả. Dạ, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Nhớ nha, về học bài đó nữa nha. Tức là hôm nay chúng ta có hai điều để phải học. Thứ nhất là cái bài mở đầu, thứ hai là cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Xin thưa đại chúng, là chúng ta nói với nhau vậy bắt đại chúng học, để đại chúng sẽ có cái thi ha. Và xin thưa là có thể là đại chúng sẽ không có hiểu tiếng Hán, nhưng mà cũng không có sao hết á. Hồi còn nhỏ chúng tôi học thiên trời địa đất cử cất tuần toàn tử con cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền tước hậu sau lưu trong mã ngựa tượng cửa nha răng vô chăn vô chăn hữu có quyển chó dương dê quy về tổ chạy bái lại quy quỳ cứ đi lai lại nữ gái nam trai đái đai quan ngũ túc đủ đa nhiều vân vân ái yêu tấn ghét. Học như vậy đó, học thuộc mà bây giờ nó có vốn để xài. Tam thiên tử đó thì thiên là trời, địa là đất, vậy thôi. Cử là cất, tồn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba. Thế thì xin thưa là chúng ta học đi, học mới có vốn. Đại chúng đừng có nghĩ là học thuộc nó tốn bộ nhớ của mình. Dạ không đâu, bộ nhớ của mình còn nhớ được nhiều lắm. Và đừng nghĩ tóc mình bạc rồi là mình không cần phải học. Mình học để mà gieo cái chủng tử cho đời sau. Dạ. Cứ việc học ha, các vị học được bao nhiêu là cứ học, nhưng phải học thuộc. Ngày xưa chúng ta đi học thì có cái gọi là học thuộc lòng, phải không? Còn bây giờ ở Mỹ thì không có cho học thuộc lòng, phải không? Dạ, hình như là không có học thuộc lòng, mà chủ yếu là nhìn nhận đánh giá nhận xét mà thôi. Thế thì xin thưa, nhưng mà anyway, nếu như mà mình trở thành một người diễn thuyết, mình trở thành một người nói chuyện trước công chúng, cần phải diễn giải, cần phải dẫn chứng, thì bắt buộc phải học thuộc. Không có cách gì khác. Vì có học thuộc mình mới có cái vốn. Ngay cả khi đại chúng bây giờ trong một cái lễ, ví dụ đại khái như là lễ Phật đản của chùa đi, mình cũng phải có 5-7 câu gì đó nói về Phật đản nằm trong bụng chứ, để mình mới có thể nói được gì đó. Phật về mở cửa vô minh, muôn hoa nở khắp đất lành năm châu, Phật về vui cả địa cầu, đông tây gần lại tình người bao la, ví dụ thế. Tức là mình cũng phải có một cái gì đó nó nằm ở trong mình để mình dẫn ra cho thiên hạ, để mình làm một cái gì đó. Cho nên nói chung, hoặc là ví dụ bây giờ đại chúng tác bạch cúng dường trẻ tăng đi, at least mình cũng có một cái gì đó nó nằm ở trong bụng mình, thì cái đó gọi là học bây giờ đây. Cho nên cái giáo lý căn bản nó rất là quan trọng, để tất cả đại chúng lấy cái đó làm cái vốn, làm cái vốn cho chính mình. Mà sau này mình đi vô trong tất cả những cái ngã rẽ của dòng đời, mình đi làm bất cứ những cái Phật sự gì, mình có sẵn một cái vốn. Vốn đó, xin thưa đại chúng, nó không có dư tí nào hết á. Và xin thưa, với cái kinh nghiệm của cá nhân tôi làm không biết bao nhiêu cái trận MC rồi. Cho nên là đám tang cũng có, đám cưới cũng có luôn, rồi lễ lược, hình như là tôi có cả một cái bộ sưu tập tất cả những câu nào mà tôi gặp, tôi đọc ở đâu mà nếu hay là tôi chép vô tôi học. Cho nên đại chúng cũng phải có cái ý thức như thế. Chúng ta học, và cái gì mà nó cảm thấy nó thích thú cho mình, nó cảm thấy nó hay cho mình. Ví dụ như một cái câu mà dở cái tập thơ Mục Trung Mỹ Ngữ của thầy Trệ Sĩ, có hai câu: người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta ta yêu người từ vết rạn thời gian. Hay quá, tôi học liền. Thế đó, tức là xin thưa, đối với lại con mắt của một nhà sư, thì cái vị thiền sư này nói là người có biết không, mặt trời của sự sống này, tức là mặt trời kia sẽ tắt, có nghĩa là mặt trời của sự sống, tức là nhuệ khí của sự sống này nè, sẽ tắt. Ta yêu người từ vết rạn thời gian, vì ta thương mọi người, vì ta vì mọi người, vì ta muốn cho mọi người, vì ta có tình cảm với tất cả mọi người này, từ cái buổi bình minh của sự sống ta đã có rồi. Và xin thưa, rõ ràng câu đó quá hay đối với một cái tâm thức của một nhà sư như là thầy Tuệ Sĩ, như là hòa thượng Tuệ Sĩ. Thế thì xin thưa, vô thưởng vô phạt, và mình cũng có thể dùng câu này để nói chuyện với người yêu của mình. Phải không? Tuy nhiên người kia sẽ là không bao giờ biết câu này xuất phát từ đâu. Nhà người có biết mặt trời kia sẽ tắt, ta yêu người từ vết rạn thời gian. Quá hay chứ gì nữa, phải không? Và nếu mà cô kia là tình nhân của mình thì cổ sẽ không bao giờ từ chối cái điều mà mình nói. Dạ, rồi trở lại vấn đề. Rồi xin thưa đại chúng, là trên phương diện nhân quả thì không phân biệt người đó là ai. Cho nên Phật giáo cho cái cuộc đời này là để con người ta biết được rằng cái nhân quả này không từ chối ai cả. Hễ anh làm là anh chịu, hễ anh làm là anh phải gánh cái kết quả đó. Cho nên đặt trên vai mình một cái trách nhiệm, một cái bổn phận, tự bản thân mình phải xây đắp cho chính mình. Và sau khi xây đắp cho chính mình rồi, mình mới giúp đỡ cuộc đời. Phật giáo không có vị kỷ. Đồng ý là anh nhập thất để anh tu cho chính anh. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng á, sau khi mà anh đã luyện nội công rồi, thâm hậu rồi á, thì anh phải bước ra đời, phải bước ra để vì cuộc sống, giúp cho mọi người. Chứ không phải là anh thu hút trong đó, anh vào trong núi rừng thâm u, anh đào luyện cho anh xong rồi, rồi anh giải thoát cho một mình anh, rồi anh chết luôn. Phật pháp đó là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, đáng lý ra là Ngài muốn nhập diệt liền. Và theo như Ma Ba Tụng mà ghi ở trong sách vở là Ngài năn nỉ Đức Thế Tôn nhập diệt. Nhưng Đức Thế Tôn vì quán chiếu bao nhiêu đời Đức Phật đến cuộc đời này, và sau khi đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đều phương tiện mà đi vào đời để hóa độ chúng sanh. Chính vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn cũng phương tiện vào đời để hóa độ chúng sanh, chuyển pháp luân, nói cái Phật thừa kia làm ba thừa. Làm ba thừa là thừa gì? Thanh văn, duyên giác, bồ tát. Hay chúng ta có thể nói là một pháp là cho cuộc đời, cho người và cho chư thiên, một pháp là cho những vị Bồ Tát, và một pháp là cho những vị từ hàng Bồ Tát đến quả vị Phật. Thế thì chúng ta đã chứng tất cả các giáo lý đó đều là phương tiện cả. Cho nên dù nói xa nói gần như thế nào thì giáo lý Đức Thế Tôn đều là vì con người và vì cái cuộc đời này cả. Thế thì ngày hôm nay đây, chúng ta học giáo lý Đức Thế Tôn để làm cái gì? Không phải là để chúng ta về chúng ta nói là tôi có đi học ở đây, rồi bữa nữa tôi có bằng cấp học Phật pháp, để rồi tôi đem cái bằng đó ra tôi đi nói chuyện và bắt mọi người phải nghe tôi. Sự ẩn dật chân chính không có nghĩa là xa lắm thế gian. Xá Lợi Phất, đại đệ tử của Đức Phật, nói rằng một người có thể sống trong rừng miệt mài với những luyện tập khổ hạnh, nhưng vẫn có thể đầy những tư tưởng xấu xa bất tịnh. Một người khác có thể sống trong làng mạc hay thị thành, không thực hành kỷ luật ép sát nào, nhưng tâm người ấy có thể trong sạch, không có cấu bẩn. Trong hai người ấy, Ngài Xá Lợi Phất bảo, người sống một đời trong sạch giữa làng mạc thị thành nhất định là cao cả hơn người sống trong rừng rất nhiều. Cho nên là chúng thấy cái hiện tượng mà chúng ta lắng đời theo như quan điểm của những người dân giả,
cho là những người tu là những người lánh đời, những người yếm thế, tức là không thấy cái gì nó tưng bừng, không thấy, không cho yêu đương gì cả, không có vợ chồng gì cả, vân vân, không có vũ trường rồi gì cả, cho nên là cảm thấy cái đời sống này nó vô cùng chán đi, và cho cái đời sống của người tu hành là yếm thế. Nhưng xin thưa không, đời sống của người tu hành phải nói là thương rất là nhiều, yêu cũng rất là nhiều, mà không phải một đối tượng thôi, yêu nhiều người. Yêu nhiều người không phải là bắt cá hai ba tay đấy, mà coi như coi tất cả mọi người là đối tượng của tâm, đối tượng của cái tình thương của mình. Cho nên nếu mà chúng ta, đương nhiên là trong cái chung nào nó cũng có cái riêng. Có nghĩa là sao? Chúng ta sẵn sàng nói là chúng ta thương mọi người, nhưng đương nhiên là phàm phu đó, thì cái tâm thương cũng có thương người này nhiều hơn một chút, thương người kia nhiều hơn một chút, ghét người này hình như ghét ít hơn, ghét người kia ghét nhiều hơn. Tuy nhiên đó là cái tâm phàm phu nó còn đó, và chúng ta là những người đang trên cái con đường tập sửa cái tâm đó. Xin thưa các vị là nếu có thể thương được nhiều người, tất cả chúng sanh trong cuộc đời, thì việc đầu tiên á, chúng ta phải thương mình là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là thương những người xung quanh mình là yếu tố thứ hai. Những người gần mình như là gia đình, vợ chồng, con cái. Chúng ta về nhà tới ngày ăn chay, nhưng mà đũa của má là má giữ riêng, chén của má là của má ăn chay. Tới ngày ăn chay là má phải lấy một cái ekip của má ra riêng, chứ còn không có lộn với lại những cái ngày thường khác. Thế thì xin thưa, chúng ta đâu có cần phải đau khổ như vậy. Và rõ ràng rằng chúng ta không hề hiểu Phật. Nếu mà chúng ta đối xử với gia đình của mình như vậy là chúng ta vô tình làm cho ông Phật kia Cho nên hiểu Phật không phải là như vậy. Cái đời sống của gia đình là đời sống của gia đình. Chúng ta ăn chay là đời sống của ăn chay. Cứ dọn ra đó, con ăn cái gì thì kệ ông, kệ con, mà mẹ ăn cái gì thì kệ mẹ. Nói tới đây chúng tôi lại nhớ một cái câu chuyện. Cái ấy của con đâu à? Ngôn ngữ nó thôi. Cho nên là ngôn ngữ đạo đoạn là như thế đó. Ngôn ngữ có đôi khi nó giết người không có dao. Chúng ta nhớ một câu chuyện là hình như có ở trên Party By Night hay gì đó. Cái vở kịch là anh chàng này ảnh lâu lắm rồi ảnh mới gặp lại mẹ. Thì cái cô nàng này mới nói là lâu lắm rồi, từ cái ngày mà con đi tới giờ mẹ thèm con gọi tiếng mẹ lắm. Bây giờ con có thể nào gọi tiếng mẹ được không con? Thì anh chàng này anh kêu mẹ. Con nói sao con gọi mà giống như con chửi mẹ vậy con. Cái ngôn ngữ Việt Nam nó cũng hay ở chỗ là tùy theo cái giọng điệu, tùy theo cái lúc mà nó sử dụng. Chúng ta mà giận ai chúng ta nói mẹ, thế thì đôi khi là chúng ta trở thành một cái lời chửi của người khác, chứ không phải là cái lời mà chúng ta nói bình thường. Đấy. Cho nên tất cả đều thể hiện, cái ngôn ngữ đó đều thể hiện từ bên trong này ra hết. Thế thì ở trong một cái gia đình, ở trong một cái đời sống làm như thế nào đó mà chúng ta có thể tiếp cận được những người xung quanh mình với cái tâm yêu thương, với cái tâm triều mến. Nền văn hóa của Việt Nam của mình đôi khi nó cũng rất hay, và dạy cho chúng ta nhiều cái điều mà những cái điều đó nó dường như là không có mâu thuẫn với Phật Pháp. Và đi qua từng một cái quốc gia, từng một cái xã hội, chúng ta mới thấy được là mỗi một quốc gia, mỗi một nền văn hóa truyền thống, nó đều thấm dần dần vô trong nền văn hóa của cái chỗ mà Phật giáo đi vào. Đối với nền văn hóa Việt Nam, xin thưa các vị là Phật giáo vào đất nước Việt Nam theo như sử liệu là vào thế kỷ đầu công nguyên. Vào thế kỷ đầu công nguyên cho đến hôm nay thì cũng khoảng 2.000 năm rồi.
Và kết hợp với nền văn hóa của Việt Nam của mình hơn 2.000 năm nữa, là coi như là 4.000 năm văn hiến đó. Thì trước khi mà nền văn hóa của Phật giáo du nhập vào Việt Nam, thì người Việt Nam của mình, người Âu Lạc của mình, họ đã từng có một nền văn hóa, một cái nền tín ngưỡng, đó là nền tín ngưỡng thờ ông bà. Một cái nền tín ngưỡng đó nó du nhập vào với nền văn hóa của Phật giáo, nó không hề phân ly, mà nó kết hợp với nhau. Nền văn hóa của Phật giáo là vẫn tôn trọng về cha mẹ, vẫn tôn trọng vợ chồng, vẫn có nhớ tưởng cha mẹ, vẫn có yêu thương cha mẹ. Thế thì cái sự kết hợp giữa nền văn hóa Phật giáo và nền văn hóa truyền thống đó nó hòa quyện vào với nhau. Cho nên chúng ta có thể nói qua 2.000 năm như vậy, chúng ta có thể nói được rằng nền văn hóa chủ đạo của người Việt Nam của mình đó là nền văn hóa Phật giáo. Tại vì đất nước Hoa Kỳ này cho đến ngày hôm nay là độ khoảng gần 300 năm, phải không? Gần 300 năm người ta du nhập cái nền văn hóa của Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Nếu mà sớm nhất á, thì độ khoảng chừng 300 năm, 400 năm, phải chưa? Tính từ cái thời gian lập quốc. Tuy nhiên trước đó nữa thì trên mảnh đất này nó có nhiều cái tôn giáo bản địa. Ví dụ như của người da đỏ thì người ta tin tưởng cái gì? Tín ngưỡng cái gì? Thì có những vị thần thôi. Tất cả xin thưa đại chúng, nền văn hóa tín ngưỡng của những cái dân tộc mà thuộc về văn hóa của nông nghiệp cũng như văn hóa của du mục đó, họ đều tin tưởng vô thần đất nè, thần mặt trời nè, thần mưa nè, thần sấm nè, thần chết vân vân, tất cả đều giống như nhau. Trên những cái nền văn hóa cổ đại như là nền văn hóa Ấn Độ, một cái nôi của nền văn hóa cổ đại đó là Ấn Độ, thứ hai là Trung Quốc, thứ ba là Hy La, tức là Hy Lạp, La Mã. Thế thì nói hai cái nền văn hóa lớn nhất đó là Ấn Độ và Trung Quốc, thì tất cả hai nền văn hóa đó khởi đầu đều tin tưởng vào những cái gì mà cái đó mang tính chất quyền năng và ban tặng cho sự sống. Thế thì đạo Phật ra đời là vì cái sự sống của con người, nhưng khác với những nền tôn giáo khác, những nền tín ngưỡng khác là ở chỗ Đức Phật không cho mình là một thiên thần, không cho mình là một thượng đế, không cho mình là một người có khả năng sáng tạo, có khả năng ban phước, có khả năng giáng họa cho ai hết. Và Đức Phật ra đời không phải để chỉ cho chúng ta giác ngộ cái cuộc đời này rồi để về hầu bên Đức Phật. Ngài chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta đi đến giải thoát giác ngộ trọn vẹn như là Đức Phật. Đó là cái yếu tố mà tôi nghĩ là cái sự giải thoát ra khỏi cái sự lệ thuộc vào thần linh, lệ thuộc vào con người, đặt con người của chúng ta đúng nghĩa là một con người trọn vẹn về tâm, về tánh, về cái sự sống và về trách nhiệm, về bổn phận cho bản thân của mình. Chúng tôi có lần nói vô lượng pháp môn tu đó, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta phát tâm tập tu theo con đường của Phật thì mình biết được là những cái gì mà chúng ta làm hàng ngày, chúng ta đụng cái bàn tay mình tới đều có thể tu tập được cả. Chúng ta quét nhà cũng là một pháp môn mà tu, phải không? Hồi còn nhỏ vô chùa, trên đầu còn để chỏm tóc, dở cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng ra đọc, học thuộc. Trong đó có cái chú gọi là chú quét nhà, quét sân đó: Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân thích chí, diệt hữu thánh nhân hành. Hiểu gì không vậy? Cần tảo già lam địa, tức là thường xuyên siêng năng mà đi quét cái sân của già lam, thời thời phước huệ sanh, dần dần cái phước và cái trí tuệ của mình nó sanh. Tuy vô nhân khách chí, tuy là mình quét chùa đó không phải là có khách tới mình mới đem chỗ để mình quét, tuy là không có người nào đi lui đi tới, không có khách đến, diệt hữu thánh nhân hành, cũng có thánh nhân đi qua, Thế thì xin thưa, rõ ràng là chúng ta ý thức được đi quét chùa cũng là một cái pháp môn tu, chứ không hà tất gì phải tụng kinh, phải không? Và cắm hoa cũng là một pháp môn tu. Có những người người ta nói, dạ xin thưa thầy, cái bà này sao mà bà cứ vô bếp bà làm không, không có bao giờ con thấy bà lên đây bà nghe giảng, bà tụng kinh gì hết. Dạ xin thưa, bà phát tâm bà tu của pháp môn nấu bếp. Rõ ràng là như thế. Và ngày xưa Bàn Đạt là cái người mà chúng ta gọi là dốt nhất ở đây rồi đó. Có mỗi một cái chữ là gì? À, chổi quét. Mà ông học sao ra quét chổi, rồi chổi quét, hai từ đó mà lộn với nhau. Ấy thế mà khi tâm vị đó đã học thuộc được hai chữ đó, chứng được quả A-la-hán. Ngày hôm nay các vị thuộc chữ đó chưa? Thế thì xin thưa, rõ ràng chổi quét, quét chổi có hai từ thôi đã là trở thành một pháp môn tu. Và người ta có thể chứng quả A-la-hán trên cái ngôn từ chổi quét, quét chổi đó thôi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta có pháp môn mà chúng ta tu trong cuộc đời này nó hằng hà sa số. Chúng ta bước vào trong cái restroom, nhìn thấy cái restroom nó dơ, mình bỏ mà đi tìm cái restroom khác. Thế thì có phải đó là đối tượng của pháp môn chúng ta tu không?
Không.
Sao không? Nếu mà thấy nó dơ là mình dọn liền là đó là pháp môn mình tu rồi. Còn nếu mà mình thấy nó dơ, mình biết là nó dơ mà mình bỏ mình đi chỗ khác, rõ ràng là chúng ta mất cơ hội để tu. Chúng ta để một cái đôi dép mà tất cả những đôi dép còn lại để trên kệ, có mỗi mình đôi mình ở dưới à. Vậy là chúng ta mất pháp môn tu rồi. Rõ ràng là chúng ta không có cái pháp môn nào để chúng ta có thể control hành động của mình hết. Mà chúng ta làm một cách rất vô thức, đến đó để là để thôi. Đến đó để chiếc lật úp, chiếc lật ngửa, chiếc trước, chiếc sau mà không đều nhau. Rõ ràng là chúng ta bước vô chánh điện với một cái tâm không có định tĩnh, không một cái tâm không có chú ý. Và rõ ràng khi chúng ta bước vào, chúng ta không biết là chúng ta đang bước chân trái hay chân phải trước, phải không? Hồi nãy các vị bước vô chân trái chân phải trước chắc không? Xin thưa, đúng là như vậy. Nếu như các vị phải ý thức được rằng trong mỗi một cái hành động của mình là mình đều phải bỏ cái tâm mình vô hết, thế thì cái sự tu trong đời sống này là ngay tại đó. Ngay cả khi đại chúng, xin thưa, Phật giáo đó rất ư là tuyệt vời, chúng ta phải trang nghiêm cái thân mình trước. Ngay cả khi chư tăng mang cái y vào là phải chỉnh y thúc đới, đọc cái bài chú chỉnh y thúc đới, có nghĩa là đọc cái bài chú sửa y, chứ không phải là một ông tăng mang cái y mà cà sóc cà sếp đâu. Rõ ràng rằng Đức Phật và chư thánh chư tổ dạy cho quý thầy một cái hình bóng trang nghiêm, chứ không phải là chúng tăng ngủ dậy để cái đầu tóc bù xù như vậy đi chùa. Không phải, chải chuốt gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, lịch lãm đến chùa. Chứ đừng có nghĩ là đến chùa là xấu cũng không sao, phải không? Đáng lý ra chúng ta phải dọn mình cho sạch sẽ, dọn mình cho đẹp nhất trong tất cả những ngày đẹp. Hôm nay là ngày đẹp nhất để chúng ta đi chùa, phải không? Chứ hà tất gì mà đến chùa mà phải lựa cái bộ đồ nào đó cho nó cũ, thật là cũ, mà không dám bận bộ đồ mới. Why not? Phải không? Cho nên xin thưa đại chúng, cần phải điều chỉnh cái sự suy nghĩ của mình đối với tất cả. Chúng tôi nói ở chùa của mình đó, ngày hôm nay đây chúng ta sống ở cái xứ này, rất hiếm khi mình có được gặp được, bắt gặp được và sống được với cái nền văn hóa truyền thống. Hay là rất hiếm khi chúng ta có thể có được cái chiếc áo dài để chúng ta bận đi trong những cái lễ dịp nào đó. Thế thì có hai cái ngày hoặc là ba ngày mà chúng ta cần phải làm đẹp bản thân mình, không cần ai nói hết. Đến chùa phải đẹp. Đó là Tết nè, Vu Lan nè, Phật Đản nè. Đại chúng, ba cái ngày đó trong một năm á, ăn mặn cho thật là đẹp, đừng có mang áo tràng nữa, nó buồn te tua luôn. Ăn mặn đẹp, người phụ nữ của chúng ta có chiếc áo dài truyền thống của người Việt Nam rất ư là đẹp. Đại chúng hãy ăn mặc đẹp đi vào trong những cái lễ hội Phật giáo, để cho cái người dân của cái xứ này nó nói là Phật giáo của mình nó nghèo nàn, nó không có cái gì hay. Chúng ta ngày thường chúng ta thấy mọi người đều mang cái chiếc áo dài đến để mà tụng kinh, chiếc áo tràng tụng kinh hết, nó là thuộc về nghi lễ. Còn cho đến lúc mà mình mang cái tính chất lễ hội, mang tính chất văn hóa, về cái nền văn hóa Phật giáo, về vấn đề văn hóa giáo dục, về vấn đề nhận thức của xã hội, thì chúng ta cần phải làm cho nó đẹp hơn. Đó chính là cái yếu tố mà chúng ta đưa đạo vào đời, để cho người ta thấy được rằng mình không yếm thế, phải không? Cho nên là những cái gì mà chúng ta làm đều mang tính chất giáo dục Phật giáo rất lớn, mà tất cả người đệ tử Phật của mình cần phải ý thức. Cần phải ý thức được tự bản thân mình làm cho mình. Xin thưa đại chúng là ai nói là đi chùa thì không được cho một chút son lên môi? Ai cấm các vị là không được kẻ cái mí mắt của mình trước khi đi chùa? Dạ xin thưa, chỉ có cái ngày mà các vị gọi là thọ bát quan trai thôi. Thế thì năm giới của người Phật tử tại gia ai cấm các vị làm điều đó đâu? Mình làm cho mình trang nghiêm, mình làm cho mình trang trọng, mình làm cho mình tự tin trong cuộc sống, mạnh mẽ trong cuộc sống, dám chịu trách nhiệm với chính bản thân mình mà. Nên không hề có tội lỗi gì khi các vị đi đến chùa với cái mẫu hình như thế. Các vị nhớ ha, không phải là các vị đi đến rồi mặt mũi nhìn thấy ghê, không dám xuất hiện trước mọi người, thế là khi ai đó mà đến bản thân mình nhìn mình nói chuyện với mình là mình thấy nó buồn, nhìn thấy nó mắc cỡ. Thế tại sao chúng ta không làm cho chúng ta đủ cái sức tự tin? Dẫu là chúng ta không có tự tin, dẫu là chúng ta tự tin ở trong lòng nhưng mà bề ngoài không tự tin, thì các vị cần làm cho mình tự tin. Tại vì cái đó là cái điều mà để cho chúng ta tự bản thân mình dám chịu trách nhiệm với chính mình và tôn trọng cái người đối diện nữa. Rõ ràng rằng sống trên đất nước này mình phải nhìn thẳng vào cái đất nước này nó muốn cái gì và tâm lý của con người này nó muốn cái gì. Chứ mình đừng nghĩ là mình chỉ có vậy không thôi, trừ mấy ông thầy chùa. Mấy ông thầy chùa thì quanh năm suốt tháng chỉ có vậy thôi đó. Được không được thì thôi, muốn không muốn thì thôi. Chứ còn ổng là quanh năm không có dạy, không có gì khác hơn bao nhiêu hết. Thế thì bản thân của những người Phật tử cư sĩ tại gia là chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân mình, và Phật không có cấm chúng ta làm đẹp cho chính bản thân mình. Đại chúng nhớ cho, đừng trau chuốt quá, mà đừng có trau chuốt để rồi cái trau chuốt này nó ảnh hưởng đến cái sự tu tập của chính bản thân mình. Hai điều đó nó khác nhau nha, đại chúng nhớ nha. Xin thưa đại chúng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình tu khổ hạnh, còn có da bọc xương thôi, mà không nhận ra được cái đạo giải thoát và giác ngộ. Chính Ngài là người từ bỏ cái con đường khổ hạnh ấy. Ngày hôm nay đây, trên cái mảnh đất văn minh và tiến bộ, nhìn con người ta mà người ta héo úa là xin thưa đại chúng, nói chuyện người ta cũng không muốn nói nữa. Tại vì khi mà nhìn mình mà không còn sự sống nữa đó, thì những cái gì mà mình nói ra dường như nó không mang cái yếu tố sinh khí, nó không mang yếu tố sinh động. Chính vì lẽ đó mà muốn nói chuyện với ai, muốn làm gì đó với ai, muốn đi kiếm một contract gì cho chùa, thì làm ơn trang điểm dùm lên chút. Đi ra mà gặp chính phủ, đi ra mà gặp những cái người người ta làm việc trong văn phòng mà mình cứ mang cái cung cách ở chùa không, là chúng ta thấy nó nhìn là nó không có cảm tình rồi. Thế thì chúng ta phải làm sao? Nhập gia thì tùy, và phải giữ cho mình cái phong thái, cái chất của cái nền văn hóa Phật giáo, cái nền giải thoát và giác ngộ, điềm đạm, bình tĩnh, không có gì phải vụt chạc. Đó là cái mà chúng ta thực tập. Và xin thưa, mình nói như vậy đó để đại chúng thấy được rằng bổn phận của tất cả người Phật tử chúng ta và tất cả những người tăng sĩ nữa đều là đem cái giáo pháp của Đức Thế Tôn vào trong cuộc đời cả. Nhưng xin thưa, bản thân của chư tăng, bản thân của quý thầy, quý cô là những người mà chỉ sống trong chốn già lam tự viện thôi, không có bước ra đời nhiều như các vị. Còn các vị là đi mọi góc ngách của đời sống mà không có bị ai dèm pha, không bị ai nói gì cả. Cho nên các vị rất dễ để làm cho người ta cảm tình với đạo, rất dễ để mà cảm hóa người khác. Cho nên có thể nói các vị là sứ giả của Như Lai nữa, chứ không phải của quý thầy không. Vì các vị đi vào sát với lại đời sống của nhân gian và gần gũi nhân gian nhiều hơn các thầy. Và các vị làm sao đó để cho mỗi một cái hành động của mình, mỗi một lời nói của mình, mỗi một cử chỉ của mình đều thấm đượm cái tinh thần của Phật pháp. Có như thế thì người ta mới nói là người này là Phật tử, và người ta muốn trở thành một người Phật tử giống như mình. Cho nên là chúng cố gắng, chúng ta tự làm bản thân ta đẹp, tự làm bản thân ta có trách nhiệm, tự làm bản thân ta tốt đẹp trong cái đời sống của học Phật tu Phật. Và rồi mình đi ra cuộc đời, mình đến cuộc đời, mình vào trong xã hội, mình đem cái tư tưởng đó, đem cái cung cách của mình, đem cái phẩm hạnh của mình, đem cái giá trị của mình để mình cống hiến cho những người xung quanh. Và có như thế, đó là cái yếu tố thực tiễn nhất mà Phật pháp có thể đến với đời sống của chúng ta và đến với tất cả mọi người. Thì các vị về, ai chưa đọc thì chúng ta về đọc lại một lần nữa, nó chỉ có mấy trang thôi ha. Chúng ta giới hạn với nhau để rồi chúng ta đọc bài, cũng như là sắp tới tuần tới ha, chúng ta sẽ có một cái bài mà để chúng tôi gửi đến cho tất cả các vị. Các vị về trong đó là một cái nhận định thôi, các vị đánh giá như thế nào về môn học này, các vị cho tôi biết, rồi các vị đánh giá tôi như thế nào, giống như là chấm điểm tôi ra sao ha, phê phán nhận xét gì đó, tất cả mọi thứ các vị không cần phải đề tên của mình. Rồi các vị tự đánh giá lấy các vị học môn này như thế nào. Thì chúng tôi đã có soạn ra nhưng chưa đánh máy, cho nên hôm nay không có phát cho đại chúng được. Thì tuần tới chúng ta sẽ có một cái đó, đại chúng sẽ làm giúp, cũng như những vị học online thì chúng ta sẽ gửi email cho tất cả những vị học online và cùng làm. Và tuần tới nữa thì chúng ta sẽ thu. Cũng như là xin thưa các vị, trong cái chương trình của mình, ngày 27 tháng 6 chúng ta sẽ học 2 buổi, đại chúng nhớ ha. Chúng ta học 2 buổi. Và ngày 19 tháng 9 á, thì chúng ta có một cái là thảo luận bài thi chương 1, chương 5 và chương 3. Thì chúng ta hiện tại có được 5 nhóm. Mỗi nhóm, đại chúng nhớ, mỗi nhóm chọn cho chúng tôi 2 người ha. Hai người nào giỏi nhất trong nhóm, mỗi nhóm 2 người như vậy đó, thì 5 nhóm sẽ thi chung. Và điểm của mỗi nguyên một nhóm như vậy là dựa trên 2 cái người mà đại chúng chọn đó. Cho nên là mỗi nhóm đó tự bản thân mình họp lại với nhau và chọn người cho chúng tôi. Riêng về cái phần học online thì chúng ta sẽ đưa ra một cái đề tài và các vị đó sẽ là người viết tiểu luận. Dạ, viết một bài luận. Dạ rồi, thôi đại chúng có câu hỏi gì không? Dạ rồi, thôi xin mời tất cả chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện